Bởi vậy nên cái người biết đạo thì đối với đạo không bao giờ lui sụp. Còn người không biết đạo thì dễ lui sụp. Đi chùa chỉ muốn cúng Phật để cho mình có phước, rồi làm gì cũng phước, phước không, rồi nghĩ phước thì tai nạn qua hết, phải không? Mà lâu lâu có tai nạn xảy tới cái rồi Phật không linh, phải không? Phật không linh thì ai linh hơn mình chạy theo. Đó là tại vì không biết tu, chỉ biết cầu phước thôi, mà làm sao mọi việc như ý hết được. Cho nên rồi mất lòng tin. Còn mình biết tin rằng đến với chùa học đạo là để tu, cho nên chuyện được chuyện mất là chuyện thường. Mình hiểu Phật dạy nó quý, nó cao chỗ nào đó, ứng dụng trong đời sống của mình. Gặp cái khổ mà mình không khổ, đó là mình thành công, đó là Phật cứu mình rồi. Việc đáng giận mà mình không giận, đó là mình đã thành công. Như vậy đó mới thực là tu đó, phải không? Tu vậy có thối tâm không? Đâu có chuyện gì để thối tâm. Bởi vậy nên rồi quý Phật tử mà nhớ, có những người mà có lúc thì xuyên đi chùa quá chừng, có lúc cái lòng biến hết muốn đi, đó là họ. Tại sao? Tại lúc nào mà làm ăn phát đạt đó, đi cúng Phật ít ít vậy mà về làm ăn phát đạt quá, mừng, thôi cúng nhiều thêm chút nữa, không chừng nó phát đạt hơn. Rồi lâu lâu cái làm ăn thất bại, cái nào rồi phải không linh rồi, phải không giúp mình rồi, thôi không đi chùa chi nữa. Rồi ngang đó cái những hình đó là cái bệnh hiểu Phật bằng một cách là cầu an, ý lại. Còn nếu hiểu như nãy giờ tôi nói thì quý vị thấy có bao giờ mình thối tâm đâu, phải không? Sự tu hành là phải như vậy. Cái đạo lý chân thật là vậy đó. Rồi đến cái chỗ này, tới mà gặp bà Tu Mật thì quý vị thấy cái ông già này thật là kỳ khôi. Ông là cái người sao? Người say xưa, thấy không? Đi đâu có ôm bầu rượu. Ôm bầu rượu mà gặp ngài Di Giá Ca, đón là hỏi tôn giả từ phương nào đến, muốn đi về đâu. Cái câu hỏi này, từ phương nào đến và muốn đi về đâu, thì ngài đáp: ta từ tâm mình đến, muốn đi không chỗ. Nói sao hiểu, làm sao mà nói từ tâm mình đến mà đi thì không có chỗ? Bởi vì cái đi, cái đến, nó là cái hình thức tạm bợ sinh diệt. Còn cái tâm thể thì nó không có đến, nó không có đi, phải không? Tâm thể không đến không đi. Tại sao? Vì nó không có hình thức, không có sanh diệt. Cũng như quý vị thấy chiếc xe thì thấy có chạy tới chạy lui, còn hư không có chạy tới chạy lui không? Quý vị, hư không có hình tướng, không hình tướng làm sao có tới có lui? Mà chiếc xe thì có hình tướng, cho nên có chạy tới chạy lui. Mà chạy tới chạy lui là sanh diệt, có hư có bể. Còn hư không có hư bể không? Đó, cái tâm thể nó trùm khắp mà nó không hình tướng, cho nên không có bị hư hoại. Mà không có hư hoại cho nên nó không có chỗ nơi, vì vậy mà không có đến không có đi. Mà nó đã là không có cái tướng thì tất nhiên nó trùm hết, trùm hết, cho nên ở đâu cũng là ở trong tâm thể đó. Từ tâm thể ra chứ không có ngoài. Cũng như mình đi đâu cũng đứng trong hư không chứ không có ngoài hư không, phải không? Vì vậy cho nên nó từ tâm mình đến, họ muốn đi thì không có chỗ. Thì cái ông gạn lại: tôn giả biết vật trong tay tôi chăng? Ông khoe bầu rượu của ông. Thì ngài nói: đây là đồ đựng vật làm mất thanh tịnh. Tay cầm bầu rượu tưởng là hay, tưởng là anh hùng, nhưng mà ngài nói đó là cái đồ làm cho mất thanh tịnh. Thì như vậy quý vị nhớ, khi nào mình cầm ly rượu sửa sẵn đưa tới môi thì nhớ là sao? Đây là đồ làm mất thanh tịnh, phải vậy không? Tại sao vậy? Vừa uống một ly rượu vô thì cái đầu nó quần quần rồi, cái trí nó đâu còn yên tĩnh mà sáng, phải không? thanh tịnh là trong sạch, thanh là trong, tịnh là sạch, đầu óc mình nó lẳng lặng đó là trong sạch, mà uống ly rượu vô cái nó bằng bằng ngầu rồi, thấy không, bằng ngầu thì nó rối nùi rồi còn trong sạch gì được. Cho nên qua cái câu nói này đó, thì quý vị nào mà hay uống rượu nhớ giùm tôi một chút. Khi nào cầm ly rượu là nhớ đây là đồ làm mất, vật làm mất thanh tịnh. Nhớ vậy ta để ly rượu xuống để mình được thanh tịnh. Chứ chẳng lẽ tu mà mình muốn làm cho mình mất thanh tịnh hoài sao, phải không? Thì bây giờ ông lại hỏi thêm, tôn giả biết tôi chăng? Những cái lời hỏi này toàn là có vẻ ngạo mạn không, thấy không? Thì ngài nói, tôi thì chẳng biết, biết thì chẳng tôi. Quý vị nghĩ sao câu này? Tôi thì chẳng biết, biết thì chẳng tôi. Tôi là cái ngã, nếu còn cái ngã thì không thể biết được cái thật của mình. Cho nên nó tôi thì chẳng biết, mà mình ở đâu luôn luôn vỗ ngực xưng tôi xưng ta không, cho nên không biết gì hết. Còn nếu thật biết thì không còn cái tôi, nó phá mất cái ngã này rồi. Bây giờ quý vị biết không biết? Tại vì còn cái tôi, còn cái tôi cho nên không có biết thật, mà không còn cái tôi chừng đó mới biết thật. Bởi vậy cho nên A-la-hán, Bồ-tát không còn chấp ngã, các ngài mới giác ngộ. Còn mình vì chấp ngã cho nên mình mới mê. Quý vị thấy cái mê với cái ngộ nó rõ ràng, phải không? Ngã tại sao chấp cái này là mê? Bởi vì thân của mình là cái thân tạm bợ duyên hợp không thiệt, mà mình chấp tôi, chấp là thiệt, còn hoặc chấp những cái suy nghĩ là tâm mình thiệt, chấp thân thiệt, chấp tâm thiệt, đó là chấp ngã. Mà chấp ngã hai cái không thiệt mà chấp là thiệt, mê hay giác? Mê, bởi mê cho nên không biết được lẽ thật. Cho nên nói tôi thì chẳng biết, biết thì chẳng tôi, hết sức là đơn giản, mà thực là cả một cái bài pháp. Nghĩa là cái lý vô ngã nó hiện rõ ràng. Nghĩa là khi nào còn chấp ngã là không biết sự thật. Bây giờ tôi hỏi quý vị thử trả lời giùm tôi coi. Chúng ta hiện giờ sống đây, thân này là thiệt hay là giả? Tại sao nó giả? Duyên hợp nó giả. Tôi nói đơn giản hơn, tôi không cần nói duyên hợp gì hết, mà tôi chỉ nói hai điều. Thân này là do tứ đại hợp, phải không? Chất cứng là đất, ướt là nước, động là gió, ấm là lửa. Bốn cái đó không thể thiếu được ở thân này, phải không? Nhưng mà có bốn cái đó rồi chưa đủ sức để cho nó tồn tại, mà nó phải mượn bốn cái thứ ở ngoài bồi bổ luôn. Giờ hỏi lỗ mũi đương làm gì đây? Quý vị trả lời tôi coi. Thở là làm gì? Đó, mượn không khí hít vô, thả ra. Hít vô thì nói không khí ở ngoài, nhưng mà tới thả ra thì nói sao? Hơi của tôi đó, thấy không? Đó, mê hay là tỉnh? Mới mượn ra ràng chưa đầy một phút đồng hồ nữa mà đã nhận là của tôi rồi. Như vậy là tôi là cái gì? Tôi là cái hơi đó sao? Phải không? Tại sao mới mượn đây mà nói của tôi liền vậy? Đó. Rồi mượn tách nước lát ra cũng của tôi nữa, phải không? Rồi mượn chén cơm, vài chén cơm mà ra cũng nó của tôi nữa. Cái gì mượn trả ra rồi cũng của tôi hết trơn. Mà sự thực mình là vay mượn, mà nói tôi là cái gì? Nếu tôi thì nó sẵn có, nó không phải mượn, mà mượn thì không phải tôi, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta đang mê, đang tỉnh. Bởi vậy cho nên nói tôi thì chẳng biết. Chẳng biết là mê, còn biết thì chẳng tôi. Còn nếu ngộ rồi thì đâu có nói tôi nữa. Cái thân giả hợp này có gì là tôi? bao nhiêu đó, thì quý vị thấy đạo Phật nói lẽ thật hay là không thật? Lẽ thật của mình mà mình không biết. Nên là tôi có một hôm tôi ngồi rồi tôi thấy sao người ta tội nghiệp quá,